Chào bạn, chào mừng bạn đến với bản tin tổng hợp tin tức của Money Studio tuần 4 tháng 8, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2021. Bản tin tổng hợp hôm nay bao gồm 1. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam 2. Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới 3. Cập nhật giá dầu, giá vàng và một số tin tức quốc tế nổi bật. Đầu tiên là diễn biến thị trường chứng khoán tại Việt Nam. Tổng quan thị trường chứng khoán tuần 23 đến 27 tháng 8, thị trường tiếp tục đi xuống khi VN Index mất hơn 16 điểm. Thị trường chứng khoán tuần 23 đến 27 tháng 8 vẫn tiếp tục giảm theo xu hướng đi xuống của tuần trước, tuy đà giảm có phần chậm lại. Đà bán tháo từ phiên thứ 6 tuần trước vẫn tiếp tục diễn ra vào đầu tuần và khiến VN Index giảm hơn tới 30 điểm do lại nhóm ngành nóng như ngân hàng, thép và các ngành sản xuất như dệt may, thủy sản chịu áp lực bán nặng nề, duy chỉ có hai ngành là phân bón, chứng khoán vẫn có sức tăng trưởng. Chỉ đến khi vào phiên cuối tuần, loạt cổ phiếu ngành năng lượng, điện đồng, dãy sóng và ngành dược phẩm, cao su tăng trưởng đã khiến VN Index tăng mạnh, giúp hạn chế đà giảm trong tuần và chốt tuần tại 1.313 điểm, giảm 16,23 điểm tương đương 1,2% so với tuần giao dịch trước đó. Trái lại, chỉ số HNX Index lại có xu hướng tăng nhẹ khi chạm mốc 338 điểm, tăng 0,2%. Tổng giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE chỉ đạt 21.040 tỷ, sụt giảm 25,7. Tương tự, tổng giá khớp lệnh trên sàn HNX cũng chỉ đạt 3.627 tỷ, giảm tới 27,6% so với tuần trước đó. Sau tuần xả ồ ạt lên thị trường, thì đà bán ròng của khối ngoại trong tuần này đã hạn chế hơn, khi tổng giá trị bán ròng đạt 1.086 tỷ, chủ yếu đến từ các phiên bán mạnh là đầu tuần và hai phiên cuối tuần. Tiếp theo là diễn biến thị trường chứng khoán nước ngoài. Phố Wall quay trở lại đà tăng trưởng trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 27 tháng 8, sau bài phát biểu xoa dịu lo lắng của giới đầu tư về việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Bộ ba chỉ số chính trên phố Wall đồng loạt tăng điểm, với S&P 500 và Nasdaq lên mức tăng kỷ lục. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, S&P Futures, Dow Futures, Nasdaq Futures cũng đang leo dốc. Chứng khoán châu Âu cũng phục hồi trong phiên cuối tuần sau bài phát biểu, khiến giới đầu tư an tâm của Chủ tịch Fed Jerome Powell, kết thúc một tuần giao dịch tích cực. Chứng khoán châu Á trái chiều trong phiên giao dịch ngày cuối trong tuần, song vẫn kết thúc một tuần thành công. Chứng khoán Nhật Bản giảm điểm do ảnh hưởng từ phiên đêm lao dốc trên phố Wall bởi sự thận trọng dâng cao trước thềm hội nghị Jackson Hole của Fed. Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm sau khi giới đầu tư vui mừng trước đợt bơm tiền lớn nhất trong tuần qua của Ngân hàng Trung ương. Chứng khoán Hồng Kông kết thúc gần như không đổi, đà tăng của các cổ phiếu công ty bảo hiểm bù đắp cho sự sụt giảm của cổ phiếu Alibaba. Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhẹ khi giới đầu tư hạn chế đặt cược lớn trước hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Cập nhật thông tin về giá vàng. Giá vàng phiên đêm ngay lập tức tăng vọt, dễ dàng đạt ngưỡng 1.800 USD trên một ounce sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tỏ vẻ thận trọng khi nói về việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Kết thúc phiên ngày 27 tháng 8, giá vàng giao ngay tăng 24,2 USD lên 1.816,8 USD trên một ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 tăng 24,7 USD lên 1.817,7 USD trên một ounce. Trong tuần, giá vàng giao ngay tăng 2%, giá vàng tương lai giao tháng 10 cũng tăng 2%. Tiếp tục là những thông tin nổi bật về giá dầu. Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần trong bối cảnh các công ty năng lượng Mỹ bắt đầu đóng cửa sản xuất tại vịnh Mexico trước một cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào đầu tuần tới. Kết thúc phiên 27 tháng 8, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,32 USD lên 68,74 USD trên một thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,63 USD lên 72,7 USD trên một thùng. Trong tuần, dầu Brent đã tăng hơn 11% và dầu WTI tăng hơn 10%, đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua. 1. Cổ phiếu của một công ty dược tăng 580% được dự báo sẽ còn tăng tiếp. Kinter là một trong những công ty công nghệ sinh học đang nỗ lực phát triển thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống, loại thuốc có tiềm năng thương mại rất lớn. Cổ phiếu của Kinter, công ty dược đến từ Trung Quốc chuyên phát triển các loại thuốc trị mụn, trị ung thư và cả liệu pháp điều trị COVID-19, đã tăng hơn 580% từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng con số sẽ chưa dừng lại ở đó. Kinter cũng là một cổ phiếu có diễn biến rất tốt trong nhóm 150 cổ phiếu y tế đang giao dịch trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Tính trung bình, nhóm này tăng 20% kể từ đầu năm đến nay. Kể từ ngày 6 tháng 9, Kinter sẽ chính thức gia nhập chỉ số Hang Seng và có thể tiếp tục nhận dòng vốn đầu tư từ đại lục. Theo dự báo của các chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg, cổ phiếu này có thể tăng gần 30% trong 12 tháng tới. 2. Chuỗi cung ứng bế tắc và tình hình chỉ tệ hơn chứ không khá lên. Cuộc khủng hoảng đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu tưởng chừng như chỉ tạm thời, giờ lại được dự báo là sẽ kéo dài sang tận năm 2022, trong bối cảnh chủng Delta làm đảo lộn hoạt động sản xuất của các nhà máy ở châu Âu và làm gián đoạn các tuyến vận tải. Kinh tế thế giới đang đứng trước những cú sốc mới. Các nhà sản xuất đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện, trong khi giá nguyên liệu và chi phí năng lượng tăng cao. Không chỉ vậy, họ còn phải cạnh tranh khốc liệt để có được chỗ trên các con tàu vận tải trên biển. Giá cước vận chuyển không ngừng tăng và liên tục xô đổ các kỷ lục khiến một số nhà xuất khẩu tăng giá bán hoặc đơn giản là hủy đơn hàng. Chi phí chuyển một container từ châu Á sang châu Âu đã tăng khoảng 10 lần so với tháng 5 năm ngoái, trong khi chi phí vận chuyển container từ Thượng Hải đến Los Angeles tăng hơn 6 lần, theo chỉ số của Rewire World Container Index. Chua Hắc Binh, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Maybank Kim Eng Research Singapore, cho rằng giá cước và giá chip tăng cao cuối cùng sẽ đẩy tăng lạm phát. Tại Mỹ, các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát mới nhất của Bloomberg hạ dự đoán tăng trưởng GDP năm nay, nhưng lại nâng dự báo về mức lạm phát. Biến chủng Delta lây lan, đặc biệt là ở Đông Nam Á, đang cản trở hoạt động của các nhà máy. Việt Nam, nước xuất khẩu các mặt hàng may mặc và da lớn thứ hai thế giới, đã áp dụng mô hình cho phép công nhân ăn ngủ tại nhà máy trong nỗ lực giữ vững cỗ máy xuất khẩu. Kể cả những ông lớn như Toyota Motor cũng bị ảnh hưởng. Hãng cảnh báo có thể phải tạm ngừng hoạt động tại 14 nhà máy trên khắp Nhật Bản và giảm tới 40% sản lượng vì nguồn cung bị gián đoạn, đặc biệt là nguyên nhân thiếu chip. Tại châu Âu, các công ty ở Anh đang đối mặt với tình trạng lượng hàng trong kho thấp kỷ lục, trong khi giá bán lẻ tăng nhanh kể từ tháng 11 năm 2017, đà phục hồi của kinh tế Mỹ cũng bị đe dọa. Chỉ số đo lường niềm tin của các doanh nghiệp tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm mạnh hơn dự báo do lo ngại về tình trạng thiếu hụt linh kiện, nguyên liệu đầu vào. Trên là tổng hợp tin tức của Money Studio về những tin tức tuần qua. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.